các bác, các anh chị chúng mình có cái duyên may là thầy Tám đến đây để mà nói chuyện với chúng ta, thì đây là một cái cơ duyên rất là đặc biệt. Mà đối với cái người có tâm muốn phát triển về tâm linh thì luôn luôn là mong được gặp những bậc minh giác, những bậc chân tu đại giác. Thì trong một cái dịp mai đó, nếu các bạn mà có những câu hỏi gì, có những cái nỗi niềm gì muốn tìm hiểu về đạo pháp, thì những câu hỏi này là cái câu hỏi tốt đẹp để mà nêu lên câu hỏi đó để được thầy Tám soi sáng, và đồng thời chúng ta học, các bạn học và chúng ta cùng học hỏi chung với nhau. Và trước khi chúng ta có những câu hỏi đặt lên để được thầy giảng giải cho chúng ta, soi sáng chúng ta, thì cũng xin thầy Tám cho chúng ta vài lời chỉ dạy trong cái vấn đề phát triển được tâm linh chúng ta như thiền định dưỡng sinh. Mời thầy.
Nãy tôi có dịp về đây để đàm luận về tu học. Chúng ta tu lấy cái gì để tu? Chúng ta vỏn vẹn một con người trên mặt đất này chỉ lấy có cái tâm. Con người mà không biết sử dụng cái chân tâm của chính mình thì không có cơ hội tiến qua. Cái tâm là chánh. Cái tâm là có thể vượt mức bất cứ những tai nạn gì. Cho nên chúng ta tu để điều luyện tham thiền, từ đẳng trở về tỉnh, tâm nó mới phát sáng. Cái tâm phát sáng rồi, cái tâm nó minh, nó phát sáng rồi, nó thể hiện cái tâm từ bi. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy ta là ánh sáng từ bi trên mặt đất. Trong vài ông Phật mới có, mỗi người đều có ánh sáng từ bi. Nếu nó bị chôn lấp bởi ngoại cảnh thu hút hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, rồi đâm ra thắc mắc, loạn trí, loạn tâm, không biết sử dụng cái quyền năng trí phát triển của nó. Tu là tu phát triển về trí, về ý, chứ không phải cái xác. Cái trí ý phải nung nấu, thoát trần, giải thoát khỏi thể xác này, mới biết được bao nhiêu kiếp luân hồi tại thế gian, sống trong cảnh cơ hàn động loạn mà tưởng là mình vinh quang. Mọi người đến đây rồi phải ra đi, ra đi một cách không bằng lòng ra đi, vì không biết cái đường lối đi, thành nó không bằng lòng, tham sống sợ chết. Sợ lắm, nghe đứa chết sợ lắm. Nhưng mà cái người tu minh chánh rồi, nó biết đường đi, nó không sợ. Đi là đi, đi để học hỏi và tiến hóa và cứu độ ở nơi khác. Cho nên tu phải tu bằng trí, bằng ý, phải dũng tâm. Có người ở thế gian mà không có tâm, làm ăn cũng thất bại, học cũng không thành, tu cũng không đắc. Cái tâm là quan trọng. Cho nên chúng ta có phương pháp ngồi niệm Phật. Hồi ban đầu tại sao các bạn niệm vô niệm Phật niệm không được, lần lần thấy ngồi niệm Phật niệm 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 thấy nó rút bộ đạo. Đó là chân tâm lần lần nó phát hiện. Khi mà ta ngồi xuống ta thiền lên, nghe văn hay này kia cái nào một chập rồi cứ quên đi, mất tất cả, bỏ hết tất cả. Ta trở về gì? Trở về cái thực chất của chính mình. Mà đúng thực chất của chính mình là gì? Là ánh sáng. Ánh sáng từ bi mới hòa đồng với mọi giới. Người có tâm ánh sáng từ bi luận xét cái gì cũng rõ rệt và không có chấp mê. Bất cứ khả năng nào cũng có thể hòa hợp được, hòa hợp với chân tâm. Cho nên con người phải có tâm. Con người còn sân si, nó sống, nó núp vào trong cái tánh, nó sân si, buồn giận, thấy rõ ràng cái điện năng nó đi xuống, nó không có đi lên. Mặt này nó tối tăm, không có sáng suốt. Cho nên người tu niệm Phật thanh tịnh, nó rút bộ đạo, nó chỉ có đi lên, không có đi xuống, có đường đi rồi. Lúc ta chết nhắm mắt thì ta xuất ngay bộ đạo, không có xuất ở dưới chân. Dưới chân với dưới gan nó động loạn. Cho nên lúc còn sống, sống nó biết lo cơ tạng, tim, thận, gan, đâu đó điều hòa. Nhờ cái pháp luân thường chuyển làm nó thức tâm, nó phải ăn nhiều, không cần ăn nhiều mà nó khỏe mạnh, nó sáng suốt, cái điện năng dồi dào, nó mới cảm thức rõ là tất cả cơ cấu trong cơ tạng nó là do điện năng hình thành. Chúng ta ăn cơm cái gì? Cơm từ điện năng của vũ trụ hình thành cái cây cây ra hạt lúa, rồi thành cơm chúng ta ăn. Vạn vật đều là do điện năng của mặt đất. Cho nên thế gian không thể ai chế chúng ta được, không có ai chế chúng ta được. Bởi vì sự cấu trúc của siêu nhiên không phải là đơn giản. Nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày mới cấu trúc hình thành được. Cho nên chúng ta càng tu thì càng thấy rõ, càng thanh tịnh thì càng sáng suốt. Cho nên mọi người, cái gốc của mọi người đều là từ trong cái thanh tịnh mà ra. Cho nên những người không tu tự nhiên họ cũng thấy 10 tuổi khác 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi. Thì tới già là họ thấy cần thanh tịnh nhiều hơn. Vì cái gốc họ đó, cái gốc thanh tịnh là gốc mầm mống thương yêu mà ra. Cho nên ở đời mà lo chuyện này, lo chuyện kia, lo chuyện lọ, lo người này, lo người kia, lo người nào là do từ cái nguồn gốc thương yêu mà ra. Mà không biết tận dụng cái gốc từ bi của chính mình. Điểm từ bi mọi người trong tâm đều có, tâm từ bi mọi người có mà không có sử dụng. Lăn la trong cái cảnh kia mà không đi gì, không đâu vào đâu. Kiếm tiền, kiếm tiền rồi làm gì? Điều thứ nhất là tự gạt mình. Kiếm tiền không minh chánh là tự gạt mình, xây dựng cái tâm không có tốt, rồi tạo ra cái lừa thầy phản bạn. Ở thế gian này có rất nhiều. Rốt cuộc nói tại sao tôi không gặp được bạn tốt? Vì tôi đã lừa gạt tôi rồi, người ta lừa gạt tôi có chút ăn giống gì. Tôi là người lừa gạt chánh. Tôi tham tiền, tôi làm điều đó thì tôi phải bị gạt, không có gì hết. Cái tham trước hết mà bỏ cái tâm, bỏ mất cái chân tâm mình luôn, rồi không thấy cái nguồn gốc của mình, rồi đâm ra thở than, bị lợi dụng, rồi học cái nghề lợi dụng đi lợi dụng người khác, quay quần trong cái khổ cảnh mà không hay. Rồi tưởng mình làm được nhiều việc, thế là gom lại không có một chút xíu, không bằng, không có giá trị, không bằng 100 gram nữa. Không có giọt điện để làm người, tâm thân hủy hoại luôn, không có phát triển. Lý luận theo cái chiều hướng của người thành công ở thế gian, họ lưu lại những thành công nó chưa chắc gì thành công. Không hiểu, hiểu một mặt không hiểu hai mặt, thành ra bị kẹt hoài. Cả ngày làm việc mà bị rối ren, cái tâm không được mở. Là mình lừa gạt mình làm sao mở? Cho nên muốn tránh cái sự điền lạc á, lừa gạt mình là phải tham thiền, phải cởi mở, phải dứt khoát. Chuyện đời để cho đời, mình tự nhiên hình thành tại thế gian này, có mặt ở mặt đất này, rồi tự nhiên mình cũng có mặt ở Vancouver. Mình người Việt Nam không có dự trù đến đây, nhưng mà nó vẫn đến đây. Thì cái chuyện tự nhiên đó mình thả lỏng để mình sống nó vui không? Sống với tất cả mọi người đều dễ dãi và tự do phát triển tâm linh, thì mình không có gạt ai nữa. Vì lo quá mà chỉ con đường sai cho họ, họ tạo con đường sai cho chính mình. Rồi mình hiểu tất cả là hình thành từ tự nhiên và hồn nhiên, thì mình đâu có nghĩ vấn đề đó làm gì. Thì con người lúc nào nó cũng vui. Từ đó mới tìm ra hạnh phúc là gì. Từ đó luôn về thanh tịnh mới thấy là ta là ánh sáng ở mặt đất. Và biết được mình ánh sáng, mình mới hòa tan với mọi giới. Cái thức hòa đồng mới mở, thì không có kỳ thị bất cứ ai, tha thứ và thương yêu trước hết. Mình giàu lòng tha thứ và thương yêu thì tương lai mình được hưởng cái phước chứ. Kỳ này mình giúp được người thì kỳ sau người giúp mình, tại sao mình phải lo? Cho nên cái căn bản mình phải biết thoát môi, cái nhìn của mình cũng phải hiểu tha thứ và thương yêu, hiểu tận gốc của mọi tâm linh hiện diện ở mặt đất, không có một khoa học gia nào có thể chế họ ra được, dù họ là một người tị nạn, đau khổ nghèo nàn, nhưng mà không ai chế ra được. Cái ốc của con người quan trọng, nó còn cái khối ốc để mà sống, khối ốc nó liên hệ với cái điện năng càng khôn vũ trụ chứ không phải tầm thường. Cho nên không có vấn đề kỳ thị trong ốc của chúng ta. Người nào chúng ta thấy cũng hay hết. Thì cũng như các bạn có một cái vườn hoa, trồng hoa thì các bạn nhìn đâu có hoa là sống, trong hoa đua nở thì cái vườn thấy đẹp quá. Hỏi chứ mình có khả năng nào biến từ cái hoa đỏ thành cái hoa trắng được không? Cái đó nó tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Thì con người cũng vậy, tự nhiên hồn nhiên hình thành. Mình phải biết có cái trí tuệ sáng suốt để nuôi dưỡng và hỗ trợ cho thành công. Thì cái cảnh, tức là cái tâm. Cái tâm mình nó đẹp, hòa đồng thì cái cảnh cũng đẹp. Cho nên vô trong cái nhà nhìn những con người đó biết hòa đồng, biết thương những mọi người thì cái không khí thì cái căn nhà nó khác. Mà nhìn cái gì cũng nghịch hết rồi, không khí của gia đình nó không có đâu. Cái óc của người chủ nhân không có mở, phải hiểu chỗ đó. Cho nên chúng ta phải tham thiền nhập định mới thấy ta là học viên của các càn khôn vũ trụ. Các bạn đang ngồi thiền nhắm mắt đó là các bạn thâu cái gì? Thâu cái chấn động thanh quang của vũ trụ đang ban chiếu trong óc các bạn. Cho nên khi các bạn ngồi thiền mà tới mê đi rồi cái tỉnh dậy cái các bạn thấy ồ, đúng bữa nay tôi thấy khỏe, tôi thấy hạnh phúc nhiều. Tôi thấy khỏe lắm. À, tôi thấy tất cả những cái gì tôi cũng có thể tha thứ. Nếu mà tịnh được một tiếng đồng hồ, nó mở trí ra rồi tôi thấy người tôi nó khỏe, chấn động trong cơ tạng tôi nó quân bình, óc tôi nó càng ngày càng sáng suốt, và nó hiếu học, nó tìm hiểu để nó phát triển hơn. Cho nên vô vi là tu học, phát triển và phát minh. Khi mình sáng suốt được, mình đem sự sáng suốt cho mọi người, công hiến cho mọi người. Mình nghĩ mọi người là anh em của mình, chung trong một quả địa cầu. Ngày hôm nay nền tảng văn minh nó đã chiếu rõ ràng quả địa cầu tròn do chúng ta ở chung một mối chứ đâu có xa. Mà không biết thương nhau, không biết hòa đồng thì không biết thương nhau, không biết giúp đỡ lẫn nhau, rồi nghi kỵ lẫn nhau, rồi thù hận lẫn nhau, rồi tạo cái khổ cho chính mình mà thôi. Cho nên ngày hôm nay quý vị biết tham thiền thì cứ thiền đi, rồi tự nhiên cơ tạng nó quân bình, thì cái óc quý vị mở ra. Hồi nào giờ quý vị không biết tiếng Tây, tiếng Anh Lê, tiếng Việt Nam, nhưng mà thiền rồi các bạn tự nhiên nó thanh nhẹ, học chút xíu là biết rồi, không có khó khăn. Hỏi với người Canadian, với người Pháp, với người Việt Nam, có thể đổi cái bàn ra cái chén được không? Cái bàn nó cũng nói cái bàn thôi. Bị cái luồng điện nhẹ hay là nặng mà thôi, tùy cái chỗ nó ở, nước nó trượt hay là thanh, cái giọng nói nó khác. Nhưng mà hiểu rồi, cái hiểu nó có một thôi. Người mọi ở trên rừng, mấy người mọi giả đỏ chứ không phải sấm sét nổ cái đùng đó, thì hỏi người mọi cũng là sấm sét, mà người dân mình ở dưới này cũng là sấm sét, cũng một thứ thôi. Cho nên không có nên kỳ thị và phân biệt giữa con người và con người. Con người có cái ấp phải kính trọng là lẫn nhau mới có cơ hội xây dựng cho nhau, thế giới mới có hòa bình. Không có người nào giỏi hơn người nào hết, phải biết thương yêu và tha thứ thì người đó mới có cơ hội tiến về cảnh thanh nhẹ. Người ta gọi là thiên đàng, là chỗ đó. Cái tâm không có hạnh phúc làm sao đi lên thiên đàng, tâm mất quân bình làm sao lên thiên đàng. Ở đây có người biết đi máy bay, máy bay trước khi bay thì phi công đã hỏi cả ngàn câu hỏi, người ta mới cho nó chạy tới, là quân bình nó mới bay lên trời được, mất quân bình nó đâu đi được. Mà tâm chúng ta không quân bình làm sao chúng ta xuất hồn đi đâu được. Chúng ta đã đến đây hồn nhiên và tự nhiên đến đây, thì một ngày nào chúng ta phải ra đi chứ. Đi bằng cách nào? Đi bằng một cái luồng điển quân bình thanh nhẹ thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta có đến rồi mới có đi. Mà muốn nó thanh nhẹ chúng ta bỏ cái nghiệp tâm, không có lôi cuốn, không có để bên ngoài lôi cuốn chúng ta. Trong tâm chúng ta phải sửa ra, sửa càng ngày càng hòa đồng, càng thanh nhẹ thì tự nhiên nhắm mắt đi đó. Chứ có người nguyên diệu vô cùng. Cái ấp con người ấy, bây giờ khoa học người ta muốn chế cái ấp con người 10 căn nhà chứ không được, còn nhiều chuyện lắm. Bao nhiêu thần kinh trong ấp, tất cả thần kinh cơ thể này kia, cái 100.000 cái số máu ở trong đó chứ phải ít đâu. Nhưng mà chúng ta không hiểu cái điện năng thì cái ấp không có mở. Phải hiểu điện năng, hàng ngày ăn những cái gì, uống những cái gì, chấn động ở trong cơ tạng nó chuyển chạy. Cho nên chúng ta tham thiền khi soi hồn nghe ồ ồ một thời gian rồi hết ồ ồ, rồi tới thanh tịnh nhắm con mắt thấy ánh sáng, đó là điện năng, không phải ánh sáng nhà đèn. Ánh sáng tự nhiên trong bóng tối, ta nhắm mắt cũng thấy ánh sáng, cái đó là ánh sáng từ bi của chính hành giả có, không có mượn, không có xin của ai hết, mà nó biết buông bỏ nó mới trở về thực chất của chính nó. Cho nên người tu thiền lần lần nó nói chuyện càng ngày càng sáng suốt. Người khác ngồi nghe nó nói chuyện mở trí, là nó được trở về với căn bản thanh tịnh của nó. Nó mới thô lộ những cái âm thanh nhẹ nhõm và để cho người kế tiếp được chung hưởng và đồng học tiến hóa như nó, chứ không có độc tài mà làm thầy để khổ người khác. Cái đó là không có đúng. Bên vô vi là bình đẳng trao đổi học tiến và cùng chung phát minh để giúp nhân loại, là vô vi. Vô vi không có làm chủ ai, nhưng mà làm chủ thể xác mình, khai phá khối óc mình từ tâm tối đi tới sáng suốt. Cho nên người vô vi tu thét rồi nhịn nhục rất giỏi. Tại sao nó nhịn nhục giỏi? Bởi nó thấy kết quả của mọi sự việc không có gì hết. Cả thế gian đấy ồn ồn ào ào rồi đâu sẽ vào đấy, chứ không có chỗ không có, không có kêu không giải quyết được. Tất cả việc gì cũng giải quyết được hết, thì cũng do cái óc của mình mà ra. Mà ngày hôm nay chúng ta tu soi hồn pháp luân thiền định là chỉ lo bồi dưỡng cho cái óc, tu thân mà sửa khối óc lại, đâu đó nó trật tự, trật tự. Làm đâu đó nó đàng hoàng, nó mới mở cái thiên cơ trong cơ tạng mình. Cái cơ tạng mình quan trọng là tim, thận, gan, ba bộ phận nó luồn điển phải chạy đều, nó là một, lúc đó chúng ta mới thành tựu. Còn nghịch với nhau là bệnh luôn luôn. Cho nên buộc phải làm pháp luân thường chuyển để mở lên trên óc là vậy. Con đường đi nó rõ rệt. Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Là cái chấn động. Khi các bạn mở miệng ra nói chuyện thì ở trong nó làm thinh, nó tỉnh. Mà khi ngậm miệng lại trong này thì trong bụng nó lý luận. Thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó có đường lối. Ngậm miệng thì niệm, niệm cái chấn động ở bên trong nó sẽ mở trung tim bộ đầu. Thì lúc đó nhắm mắt lại niệm lại thì nó thấy sáng. Thì lúc đó nó có đường lối xuất, thay vì mở ra cứ nói lải nhải lu bù nhưng mà không biết đường đi, nó kẹt. Rồi đâm ra khổ, khổ về tình, khổ về tiền, khổ về đủ thứ hết. Chính mình không chịu khai phá mình. Mình có ruộng nương, có nhà cửa, có nước. Cơ thể của các bạn là 70% nước. Trong đó mình khai thác hết, mình có hết, mình hiểu hết, mình mới là hạnh phúc. Còn mình đang làm chủ cái thể xác mà mình không biết cái này cái gì trong này. Cái dòng Sine nó nói hay, nghe lời đi Sine mà không biết cái của mình có. Mình là kép tránh, mình là đào tránh, mình đang đóng tuồng mà mình không biết. Là không biết gì, xem cái phim mình cứ muốn đi vô xem thét là lạc đi, không biết mình ở đâu. Không biết mình ở đâu, không biết cái vị trí của mình. Đến đây để làm gì? Đến đây để học hỏi. Học hỏi để làm gì? Để học chữ nhịn nhục. Nhịn nhục đó tối đa thì mới thức tâm. Nhịn nhục tối đa thì cái tâm từ bi nó mới mở. Tâm từ bi nó mở được, nó thấy từ bi là sức mạnh, nó mới dễ tha thứ người khác. Còn nó không có sức mạnh, nó làm sao tha thứ người khác? Nó không có tâm từ bi, nó không chịu tha thứ người khác. Cái gì hơn thua? Hơn thua rồi được cái gì? Không được cái gì hết. Hơn thua chỉ đi một dây, đi một đoạn đường rất ngắn, và cái đường dài không biết, thì làm sao có sự thành công? Cho nên phải nhịn nhục thanh tịnh mới thành công. Đọc cuốn sách cũng vậy. Nếu mà người thanh tịnh, người ta nhìn cái cuốn sách, người ta nhìn cái óc của người, của tác giả, nó được mấy phần trăm? Cái óc sáng suốt của nó được mấy phần trăm? Ta nhìn người ta biết rồi, không có thể gạt được. Cho nên phải dụng tâm tu. Nếu mà không lấy tâm thì không bao giờ có cơ hội tu. Lấy cái xác là tu không được. Với cái xác là đi học võ, đi tập thể thao thôi. Còn cái tâm là khác. Cái tâm nó ban đầu nó niệm Phật, rồi nó mở cái chiều hướng suy tư ra, rồi lần lần nó sáng cái óc ra. Nó mới hiểu nó nhiều hơn. Hiểu nó nhiều hơn, càng hiểu nó thì càng không tin cậy nó. Vì quá khứ bao nhiêu kiếp nó đã làm sai, càng không tin cậy nó thì càng ý thức được và cho nó có cơ hội sửa tiến thì cái thức hòa đồng nó mới mở. Trong kiếp này nó có thể giải quyết cho chính nó. Cho nên tham thiền phải hiểu rõ ta đang làm cái gì, ta đang khai thác gì. Ta là học viên của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta ngồi tham thiền này đang học cái trường đại học chứ không phải là bỏ. Học viên của càn khôn vũ trụ. Mà tương lai mà thành hình rồi, khai sáng chí tháng sáng rồi, ở thế gian người ta kêu mình là bác sĩ tâm linh chứ không phải tâm thần. Bởi vì chiều hướng nào, khía cạnh nào cũng hiểu, mình nắm được nguyên lý của từ bi rồi giải đáp rất thông minh. Không cần học chữ nhiều mà sự thật chúng ta học kinh vô tự, trong tâm chúng ta soạn sẵn. Khi mà Chúa ban ơn con người xuống đây là đã có chương trình hết rồi. Không chịu học, không chịu tiến thì phải bỏ mất cơ hội và chậm đi. Mà chịu học, chịu tiến về thanh tịnh thì người đó sẽ sáng suốt nhiều hơn. Nó sống cuộc sống an nhàn, tự nhiên trong tâm từ bi nó khai triển, thì lượng bác ái nó càng ngày càng rộng, độ tha mạnh mẽ. Nó lấy cái khí giới tình thương và đạo đức làm căn bản, chứ không phải lấy súng ống làm căn bản. Cho nên những người không hiểu mới lệ thuộc bởi súng ống mà không mắc cỡ. Tại sao? Vật chất làm chủ cái trí con người thì con người ngu mất đi. Không nên lấy vật chất làm chủ mà lấy cái trí làm chủ vật chất thì nó mới có cái thức hòa đồng. Thế gian mới vui, mới thấy rõ cái mùi hạnh phúc, giá trị của từ bi. Rồi đến đây tôi cũng nói nhiều lời, các bạn có gì thắc mắc thì tôi sẽ giải đáp.
Và có thể lên trên này đưa lên câu hỏi của mình để chúng ta cùng học chung. Hoặc là nếu mà các bạn có muốn mà câu hỏi đặt ra bằng viết á, thì sẽ có thời gian sẵn cũng đưa đến cho anh chị em. Đây là cái cơ hội đặc biệt mà mình có dịp được gặp thầy trong thời gian ngắn ngủi cũng giới hạn. Thì chúng ta nên tận dụng cái cơ hội này để có những cái gì khắc phải cái nêu lên để thầy sẽ giúp đỡ để minh giải dành cho chúng ta. Bởi vì thì giờ giới hạn, thành ra nếu mà ai có lên đặt câu hỏi nên xin đặt thật là ngắn gọn. À, mời lên trên này để được câu cảm ơn.
Thưa thầy, con xin có câu hỏi. Qua con đọc qua Thượng Đế Giảng Chân Lý thì cha đại hồn, chiết hồn, cha ra tiểu hồn, nhưng là chúng ta cha cũng cha là chân lý, cha là định luật, và cha cũng nằm trong định luật. Vậy thì tại sao như Thiên Chúa Giáo dạy là Chúa Giêsu linh hồn và xác lên trời, và nếu mà nó là thế gian này tất cả mọi sự đều là giả hết thì linh hồn và xác của Chúa Giêsu và mẹ Maria mang linh hồn mang xác về trời để làm gì? Vậy đó là câu hỏi của con.
Cho nên người nghe là phải hiểu, nghe về trời lãnh nhỏ dưới đất,
yeah.
Nghe không? Cái thể xác của anh ở dưới đất nhưng mà tâm mình có thể ở trong trời,
yeah.
Nghe không? Mẹ Maria không có đi về bằng cái xác, về bằng cái tâm,
yeah.
Nghe không? Chúa Giêsu Christ cũng về bằng cái tâm. Phải hiểu đời đời bất diệt, đó là thanh quan thanh nhẹ, cũng xác nhưng mà không phải cái này. Hỏi lấy cái gì chứng minh? Anh nói chưa trả xe, tim tôi đau quá. Hỏi tại sao? Con bò nó gạt lên, tim tôi đau quá. Mà coi cái tim anh đâu có cái gì, chẳng thấy đau. Cái hồn anh đau, cái điện năng anh bị gián đoạn, cái sự sáng suốt anh bị chê lấp. Nếu sáng suốt không bị chê lấp, không bị một người đàn bà gạt, cái gì vậy? Anh hiểu không? Cho nên mình nghe những lời chân lý Kinh Thánh Cha nói chân lý là nói rất rõ để cho mọi người thấy Cha là tối thượng, xưng danh Cha là tối thượng, mà Cha tức là con tức là Cha. Hỏi chứ anh có cơ hội trở về ngôi Cha không? Có. Thì cái thức bình đẳng của chân lý người ta đã nói rõ ràng, thức bình đẳng có. Thì ông Cha không có độc tài, mà ông Cha không có để cho người chúng sanh ý lại mới giảng câu này. Thấy không? Các con đau khổ là Cha đau khổ. Thấy rõ không? Ta mở đường cho mình đi. Tại sao mình không nghe và nắm cái chân lý để đi, và mình cứ tưởng tượng rằng ông Cha đó, ông là giúp tôi. Trời, ông đã giúp cái chân lý nói rõ. Thì bây giờ mình phải trở về cái chân lý mình là Thượng Đế, Chúa Tể trong cái tiểu thiên địa, trong cái xác này. Lấy cái gì chứng minh cái tiểu thiên địa này? Trong cơ tạng của anh có kim mộc thủy hỏa thổ, thì ngoài này cũng có kim mộc thủy hỏa thổ. À, có nước, có gió bão, có buồn, có vui, đủ thứ cũng như ngoài. Cái vũ anh là vũ trụ thông ngắn mà thôi, nhưng mà ai làm chủ? Cái điện năng từ bi anh sáng suốt làm chủ hay sao? Anh không có chịu cái ngón tay đâu, và anh cũng không chịu luôn ngón chân đâu, phải không? Tâm từ bi anh đó, anh không muốn một bộ phận nào trong cơ tạng anh bị thất bại đó. Anh phải hiểu và anh khiêu dậy cái tâm từ bi của anh, thì anh nghe rõ những lời chân lý của Chúa, của mẹ, của ai cũng vậy đó thôi, là khuyến tu và để cho con người thích tâm trở về cái cõi bất tiện của tâm linh.
Thế nhưng mà như vậy là thể xác Chúa cũng bỏ lại.
Bỏ lại bởi vì bỏ lại mới có cái quá quá sanh sanh. Thì Jesus Christ là quyền năng, là tộc bực ở thế gian này mà không có ai có bì được hết, muốn biến hóa cái gì cũng được hết. Nhưng mà Ngài phải để có cái biến hóa vô cùng, để tiến triển vô cùng, và để cho mọi trình độ có cơ hội ngự và học và tiến. Chứ không phải là Jesus Christ để cho người ta chết, và con người sợ chết vì họ mê cái xác, họ quên cái tâm. Nếu họ nhớ cái tâm đó, họ dùng đức tin tuyệt đối đối với Jesus Christ, thì không, họ không bao giờ nghĩ tới cái chết, và không bao giờ họ bị mất cái gì hết. Thì nguyên căn của họ là không, cái chánh của họ là tâm, mà đức tin họ mạnh, họ một ngày họ sẽ về nơi đó. Cũng như chúng ta là vượt biên, mà đức tin chúng ta mạnh. Khi mà bước xuống ghen, tôi muốn đi Mỹ. Sao? Ốc muốn đi Mỹ. Cái khả năng của cái ốc nó mạnh ghê lắm. Nó qua trùng trùng nguy hiểm. Mình được qua Mỹ, qua Canada, rồi dồn lại mình thấy. Trời, không ngờ ngày nay tôi được ở đây. Thì cái sự hình thành đó không ngờ mà có. Vậy chúng ta tu, chúng ta không ngờ chúng ta sẽ đi thiên đàng. Và ý chí chúng ta nhất định phải trở về. Vì lấy cái gì xác nhận ở thế gian không có thể ai, không có ai chế chúng ta ra. Sao? Chúng ta đang ăn điện năng của vũ trụ hình thành trong cơ tạng. Nói cơ tạng thôi, vâng vâng, và cái thức của chúng ta siêu hơn. Chúng ta sáng để chiếu vào cái xác này. Cái óc anh quyết định cái xác anh ở ta đây ngồi được. Anh hiểu không? Cái đó là cái điện năng từ bi anh có được từ bao nhiêu nghìn năm rồi, không phải mới đây. Cho nên mình phải tìm rõ nguồn gốc của mình, và đừng có ý lại nơi một vị Phật nào đặt ra cái họa sĩ vẽ cho đẹp chứ. Sự thật không phải như vậy. Sao? Cái tâm, cái anh nhìn một hình ông Phật mà cái tâm anh có thẳng với ông Phật thì tự nhiên thấy nhẹ nhàng. Mà cái tâm anh không nghĩ, không tìm hiểu được ông Phật á, rõ rệt về ông Phật á, thì anh chỉ tới đó nhìn sao ông này cũng làm hay vậy. Hay là nhìn mà sợ, không học được cái gì. Nhìn cái hình Chúa cũng vậy, nhìn mà sợ, không học được cái gì. Cho nên cái tâm là quan trọng.
Các bạn nào khác có câu hỏi xin chưa? Ai có câu hỏi thì cứ gọi điện thoại. có câu hỏi cũng xin ngồi lên đây ngồi sát hàng thằng để tiết kiệm thời gian. Mời chị Nguyễn. Ai có câu hỏi thì xin mời lên đây.
Hồi trước cái thầy con đi vượt biên á, có một ông thầy đó kêu là ông vượt biên ở Nha Trang, cư sĩ tại gia, ông cho con cái năm trên năm này, ông nói sao mày cần á. Để con đi xong qua biển thì qua con giữ này là 5 năm rồi. Và bây giờ con tháng vừa rồi con về con gặp lại thầy đó, con gỡ trả thầy lại cái năm này. Nhưng mà nghe bà con nói là thầy đó đi lên nước ngoài rồi. Và sẵn con có duyên gặp thầy đây thì con có cái năm này để hỏi ý kiến thầy con nên làm như thế nào.
Tại sao ông cho con cái năm này không hiểu không?
Con không biết.
Ủa, hiểu tại sao người ta cho cái năm này cho con?
Ông nói con có duyên với ổng
à. Có duyên với ổng cho cái năng này là ông đó ông có ý xây dựng đức tin của con. À, ông nói con giữ cái năng này, con sẽ đi lọt qua cửa biển. Phải không? Đó, con mới nắm cái này tin. Ông nói tôi vượt khỏi thông biển thì cái đức tin của con được thông, chứ không phải cái này thông. Nhưng mà ông mượn cái vật chất lấy cái đức tin của con. Chẳng có gì này nó có gì?
Dạ.
cái đức tin con, cái đức tin của con.
Dạ.
À, dạ. Bây giờ như ngày mai con muốn đi mua chiếc xe hơn, con tới hỏi thầy, thầy nói con cứ việc đi. À, dạ. À, tới đó sẽ có người ta biết tại con.
Dạ.
Và tại sao? Từ hồi khi mà con hỏi là con muốn cái đức tin lúc đó con thánh diện con đi tới. Tại sao không có người ta tiếp đón đem tiền lên cho con có gì đâu?
Dạ, con...
Tại sao con không biết làm? Tại vì con thiếu thanh tịnh, con phải đi hỏi, à, đi nhờ. Cái chuyện không có đáng không à? Mấy ông thầy bói làm chuyện không đáng chứ không phải chuyện đáng. Con hiểu không? Không đáng. Cái đức tin của mọi người là quan trọng.
Dạ thầy, còn con còn câu hỏi nữa thầy. Như con vừa rồi con về con cái cộng sản con thì con cũng đưa cho quyển sách Tu Tầm Đạo đó. Thì ảnh cũng theo đó ảnh hành. Thì đầu tiên á, thì ảnh thấy á, là anh sơ hồn thì anh thấy là có một người đàn ông rách rưới, mặc rách rưới mà nghèo nàn lắm đứng trước mặt ảnh. Vì anh hỏi con là như vậy làm sao thì con nói con cũng không biết nữa. Thì con có lên gặp ông Hồ Văn Em để hỏi cái chuyện đó như thế nào. Thì ông Hồ Văn Em có nói là như là cái ngũ hành vậy trong cơ thể.
Tại con thiếu sáng suốt. Nếu con sáng suốt con thấy là tại anh là người rách rưới, nó phải thể hiện rách rưới.
Dạ, à, con cũng giải thích ảnh vậy nhưng mà
tâm anh á, anh hứa với em sao mà bây giờ anh phân cái tâm người khác là cái tâm rách rồi, hiểu không? Cái tình yêu chúng ta nó rách, hiểu chưa? Cái tình nó mới thể hiện người rách rưới, cái anh sửa cái tâm nó lành lại. Cho nên mình rách rưới mình thế nào, mình dơ thì thấy dơ, mình sạch thì thấy sạch, đúng không có sao hết, không phải là ngũ hành gì hết á. Cái tâm rách rưới mà cái tâm mà hướng về Phật trọn lành là cái tâm nó không phải vậy, nó thấy cảnh thanh nhẹ, cái tâm rất rứa, lời hứa không đúng, thấy không? Vậy tại như vậy không?
Anh nhờ con hỏi thầy vậy thì con cũng
vậy.
Con
bây giờ nói, vậy con nói vậy nói y vậy, thầy nói cái tâm anh rất rứa, giữ lời nguyện không đúng, bây giờ bắt đầu tu vô vi phải nguyện xây dựng cái tâm trở lại, ha? Mọi sự tốt đẹp và hòa đồng thì cái lúc đó không có thấy cái ông già rách, thì anh sẽ tiến tới ông già rách nếu anh tiếp tục như vậy. Ông già bỏ rách đó.
Dạ, cảm ơn thầy.
Thưa thầy, trước hết con lên đây con xin ghi ơn thầy, ghi ơn thầy cho con thành thương. Thì con cảm ơn anh đã bàn đạo đã giúp đỡ con tận kế vô vi. Dạ thầy, con đã từng được nghe tiếng thầy niệm lục từ A Di Đà trong ở trong hư không đó thầy. Mà thầy có phải niệm giọng lớn hơn hay mạnh giọng hơn khi thầy có hữu sự không thầy? Khi mà thầy gặp hữu sự.
Niệm là để cho cái thức hòa đồng mình nó mở hết. Và cái khả năng mình càng ngày càng dồi dào. Thì cái tiếng niệm của những người trong trầm lặng nó chấn động và vui. Khi mà con niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi, trong này nó mở ra cái ý con vừa niệm nó vang khắp khắp nơi, nó nhẹ như vậy thì cái trí của nó nhỏ. Cho nên phải ban đầu cái niệm cho nhiều, cái niệm cho nhiều. Cái kiến vô vi để làm gì? Con hiểu kiến vô vi để cho con ý thức được, hồi quang phản chiếu, nó chiếu lại con để con hiểu hành động của con nhiều hơn. Mà nó tu sửa mỗi ngày, nhìn nó và sửa với tâm thân. Con hiểu không? Đó là làm cho mình khỏe mạnh, lần lần gọt rửa cái trần tâm rồi đi tới chỗ sáng suốt.
Các bạn có cần câu hỏi gì cứ tự nhiên lên hoặc là nêu lên với thầy, cứ hỏi mạnh lên, nếu không thầy đi rồi tiếp thôi.
Con cũng hành thiền, cũng gần nó đúng ra nhờ anh Hoàng chỉ phép cho thiền, nhưng mà đôi lúc con cũng có thiền, đôi lúc cũng có không. Nhưng mà thường thường mỗi ngày thì cũng có con niệm Phật trong tâm. Về chuyện làm ăn của con á thì đúng ra cái nghề của con thì không nên làm. Nhưng bây giờ cái cuộc sống hàng ngày của con với đòi hỏi con cái về công ăn chuyện làm phải lo cho gia đình đó, thì bắt buộc con phải làm cái nghề đó. Nhưng bây giờ con không biết làm sao, xin nhờ thầy kiếm cho con
thì biết. Con việc gì cũng cứ làm và con tu, tự nhiên cái điện năng khối óc con nó thay đổi. Thì lúc đó nó thích giác nó đổi qua cơ cấp mới. Chứ đừng có bỏ cái gì mình cứ giữ. Cứ giữ mình làm mình tu. Càng làm nhiều càng tu thiền nhiều. Thì tự nhiên điện năng trong khối óc của con nó thay đổi. Thì chư Phật chiếu cho con một con đường đi. Phải không? Bởi vì muốn giúp con đi thì cái khả năng con có giúp nó mới đúng. Mà mình tu mình niệm Phật là chư Phật chiếu cho óc mình. Chứ không phải người thường. Tự nhiên con hiểu thôi. Không phải là đọc sách đọc gì hết, tự nhiên con hiểu là con sửa nhà cửa, cách làm ăn nó thay đổi may mắn. Cái tánh cặp cằn của con nó phải bỏ luôn. Phải không?
Tại vì nói đúng ra thì con cũng hành thiền cũng gần năm, nhưng mà trong cuộc sống cho gia đình á thì với bạn bè thì với cái về phần tâm linh của con nữa thì con nghĩ cái nghề này không có tốt cho con. Nhưng mà về cuộc sống hàng ngày của con bắt buộc con phải làm cái
con cứ niệm Phật thôi, ngày nào giữ rồi tự nhiên nó sẽ thay đổi. Thay đổi một cách tốt đẹp mà em xui con không cần phải bận tâm mà bỏ mình đi tìm cái khổ. Phải không? Tự nhiên cái nghề nào cũng khổ, bây giờ làm cũng mới khổ mới có đồng tiền. Không có phải khi công mà trên trời rớt xuống đâu. Nhưng mà cái khổ mình hiểu, khổ lo tu thì nó chuyển cái khổ khác hơn. Dễ dãi hơn.
Cách đây gần hai tháng nay con cũng hành thiền. Nhưng mà nếu con hành thiền thì tâm con vẫn luôn luôn mỗi ngày niệm Phật. Nhưng mà cách đây gần hai tuần lễ thì con có thấy tự nhiên con đi vô quá sâu, làm như cái ánh sáng đèn nó nổi chớp điệu chân mà không biết có nguyên nhân là như thế nào.
Cái đó là cái điểm của ngũ hành trong căn nhà, chỗ nào cũng có. Do cái sơ hồn. Nhưng mà con phải nhớ rằng con làm nghề đó, con nhớ in kinh ấn tống cho người ta. In kinh địa ngục lưu ký rồi này kia để giải bớt cái nghiệp. Biết không? Con phải làm phước nhiều á. Cái tâm con mới mở. Chứ còn hồi nào giờ cái tâm con hẹp, không có rộng nữa. Con làm rộng đi. Không sao đâu, nghe lời thầy không có mất chỗ nào hết. Cứ làm phước đi thì gia đình nó sẽ tốt hơn. Thầy chỉ đường là mở, chắc chắn mở.
Cảm ơn thầy.
Nó mở rồi nó đổi tướng luôn. Con làm phước nhiều cái tướng con phải đổi nữa. Không phải vậy đâu.
Con xin hỏi thầy, thầy thường con niệm Phật cái thầy mà con cố gắng còn niệm, mà có lúc còn niệm, lúc còn nhớ, lúc còn không, mà không có tâm, không có nghĩ cái gì hết trơn thầy.
Phải tập. Bởi vì niệm Phật để chi? Để dạy lục căn lục trần ở bên dưới nó làm việc. Như chủ nhân ông đã làm. Không?
mình phải có cái thì giờ ngồi đó bắt nó trì niệm, thì lúc đó mình nghiêng bên nào mình nghe, đó thì lúc đó mình mới điều khiển cơ năng trong bản thể được. Chứ sắp sắp của con quyền là quyền của con, nhưng mà nhiều khi nó cũng lấn áp con, nhiều khi nó làm con buồn, đó là lấn áp, con giận làm con hờn, đó là lấn áp, phải không? Lấn áp bởi vạn linh trong cơ tạng không có trật tự. Mình niệm Phật để cho nó có trật tự, và lúc khi chủ nhân ông phần hồn cho lệnh nó mới làm, không cho lệnh nó không có làm, thì lúc đó mình mới an nhiên tự tại.
Yeah. Với lại con thường thường nó lỗ tai con thầy nghe o o o o.
Đó là cái gan con nóng, con đừng có ăn đồ gì kích thích quá nhiều.
Dạ,
không. Ăn đồ kích thích.
Dạ, với hai nó con nằm ngủ con hai tháng mai rồi.
Đẹp vì cái gan nó.
Con ngọt quá mà con quên niệm Phật
luôn. Cái gan.
Dạ.
Gan. Cho nên mỗi ngày mỗi buổi sáng mơ nhớ uống một ly nước chanh tốt không?
Hết chanh á, có để đường
á. Không nên bỏ đường cá, bỏ cái juice
nữa.
Ngọt ngọt chút thì dễ uống thôi, nước chanh.
Con nghe hỏi, xin hỏi thầy câu chốt đó là khi con mà thiền định á thầy, con chấp tay con thiền định thì lúc mà con như là nó, người con không còn biết gì nữa chân á. Thì một thời gian một tiếng hoặc một tiếng tiếng ngoài thì nghe cái cục nó nhịp mình trở lại, thì xong rồi bắt đầu cái người con nó chuyển động lắc hoài ra đây. Vậy mà lần nào con thiền cũng vậy á thầy, con không biết tại sao con chinh
thương con
vậy.
Uống nước chanh đi.
Dạ.
Thì nên sửa đổi cái gan ngon như cũng nói chuyện mình hơn, tối nay nó khác.
Dạ. Dạ con xin cảm ơn thầy.
Thưa thầy, sao con hỏi con trước khi con đi dược viên có một thầy mà ông cho con uống lá bùi, đôi khi con cảm thấy nóng nảy lắm, cái chuyện đó con biết sao?
Không phải lá bùi, nóng nảy là do mình. Do mình bây giờ con qua vô vi, con có cơ hội sửa sửa cái tâm năng cái niệm Phật nhiều hơn. Vậy không? Không nên ăn loại gì làm cái gan nóng, nó mới dấy động cái điện năng ở trong cơ thể, nhiều khi nó bực bội. Cho nên mà phải ăn có trật tự. Hả? Nếu ăn chay thì ăn cơm với rau cho nó có trật tự, bộ tiêu hóa nó dễ tiêu, bộ tiêu hóa con được đó. Phải không? Nó lộ ra mắt rồi.
Mỗi lần mà con hành thiền á, trong gia đình con thấy nó lộn xộn, nhất là vợ, nhất là bà.
Không phải, bởi chính bộ tiêu hóa con không tốt, cơ tạng con không tốt, gan con không tốt, thì con sửa lại nó tốt. Chứ không phải là thiền làm gia đình lộn xộn. Khi mà nó tốt, cái điện năng nó dồi dào, người ngồi bên nó thoải mái. Còn cái tâm này nó không tốt, còn bên người ta bực.
Như con đi làm đó, con đi làm đó thì làm cút á, thì ba hồi thì nó kêu con làm ban ngày, và ba hồi kêu làm ban đêm. Nửa ngày nó đều
không. Ngày đêm mình có cái tâm niệm Phật,
đứng con niệm,
tứ thời đi đứng ngồi nằm mình lo mình niệm Phật,
thì
nó sẽ mở ra. Thì vấn đề ăn uống quan trọng, không ăn bậy bạ nữa. Không có nên ăn cơm cá rau lộn xộn, cơm với rau không. Cho nó dễ tiêu, bộ tiêu hóa con bắt đầu không tốt rồi. Ăn tùm lum rồi thì nó không tốt.
Con có cái thắc mắc là lúc con làm pháp luân thường chuyển là gì? Nhớ cái bộ phận sinh dục của nó hay sao? Thật ra con không biết cái đó là đúng hay sai.
Cái đó là bộ ruột, thì do bộ ruột dơ, nó lấn cái bàng quang này, nên là ruột nó lớn hoa, nó lấn như gan mà lấn như bàng quang. Bây giờ có cơ hội uống nước chanh đi, nó bắt đầu dơ rồi, cái mặt nó hiện dơ rồi đó, nó nám, nó sẽ nám hai bên nữa, càng ngày nó càng nám, cái ruột dơ lắm. Bây giờ uống nước chanh đi,
vậy vẫn tiếp tục làm pháp luân và uống nước chanh.
Uống nước chanh uống theo chương trình á, 10 ngày 20 ngày nó mới xong rồi. Chứ thôi trong này nó sắp bệnh á, sắp tới nơi rồi đó.
Con sợ tại vì nó nhíu nhíu với con sợ nó
không
đi,
phải.
Đi qua như ăn mai nhĩ hồng.
Không có người đó bị ruột dơ rồi nó mới sinh ra cái đó. Mà con làm 10 ngày 20 ngày coi thôi, như ông tiên đại tràng thay đổi hết rồi.
Rồi cái thứ hai nữa, trước khi thiền thì thường con uống nước, và khi uống nước vô rồi ngồi làm pháp luân chừng 4 hơi đầu là bắt đầu nó ở ngược, ở dữ lắm,
bị cái gan bộ tiêu hóa không tốt, cái gan nóng nữa. Bây giờ đi thanh lọc đi, tôi nói gì làm đó, là thì 20 ngày sau là thấy khác rồi. Tôi nói ông Tám nói đúng. Cái bộ phận đó không tốt là không có giải quyết được cái gì, điện năng nó không lên đến óc được, thấy không? Thì rắc rối thêm đó.
Còn cái chó mà khi con làm pháp luân thường chuyển á, con giống như con cầm trôn được cái luồng điện. Con muốn lấy từ dưới chân mà bắt đầu chân nó tê rần để nó phóng lên trên đỉnh đầu, con nghe nó đi rõ ràng. Mà lúc nào con không có chú ý để làm vậy là coi như không có điện.
Đừng có dẫn, để nó tự nhiên hồn nhiên tụ lên đầu, nó mới làm sức mạnh của từ bi. Còn cái cố ý mà dẫn điện đó, đó là tà khí, không có
tà. Gần đây nữa con làm cái nghề tự nhiên sao con làm nghề tay á, tự nhiên sao một vài người khách vô.